Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thiện Hải. Hôm nay, ngày 28 tháng 1 năm 2021, thứ năm sau Chúa Nhật thứ ba thường niên. Thánh Thomas Aquino, linh mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 4 từ câu 21 đến câu 25. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Chẳng lẽ mang đèn tới để đặt dưới cái thùng hay dưới gầm giường? Nào chẳng phải là để đặt trên đế sao? Vì chẳng có gì che giấu mà không được tỏ lộ, chẳng có gì bí ẩn mà không được đưa ra ánh sáng. Ai có tai để nghe thì hãy nghe." Người còn nói với các ông: "Hãy để ý tới điều anh em nghe. Anh em đong đấu nào thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em, và còn cho anh em hơn nữa. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái đang có cũng sẽ bị lấy đi." Quý ông bà và anh chị em thân mến, dụ ngôn mà chúng ta nghe trong trích đoạn lời Chúa hôm nay là hai trong số năm dụ ngôn liên tiếp bàn về nước Thiên Chúa, được Thánh sử Marco ghi lại trong chương 4 sách Tin mừng của Ngài, nhằm chỉ cho thấy thái độ cần phải có trong việc lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của Đức Giêsu. Trong dụ ngôn chiếc đèn, ai cũng hiểu công dụng của đèn là để soi sáng, vì thế cần phải đặt trên trụ cao để chiếu tỏa một diện tích lớn chung quanh. Lấy thùng úp vào đèn hay đặt đèn dưới gầm giường là làm mất công dụng của đèn. Và đèn ở đây chính là tin mừng. Mục đích của tin mừng là để hướng dẫn đời sống con người. Vì thế, con người cần phải học, nói và sống theo tin mừng. Sống theo tin mừng có thể sẽ bị mọi người chê bai, ghét bỏ, thiệt hại, thậm chí là mất mạng sống. Nhưng chỉ có tin mừng mới thực sự giải thoát con người. Đèn ở đây cũng có thể hiểu là chính con người Đức Giêsu. Tin mừng không được phép đem giấu đi, nhưng phải được quảng bá và rao giảng. Cũng vậy, con người Đức Giêsu không được che kín sau bức màn, nhưng phải được vén mở từ từ cho mọi người. Trong Tin mừng Marco, Đức Giêsu cấm các môn đệ không được nói với ai người là Đức Kitô, vì chữ Kitô khiến người ta lầm tưởng người sẽ đứng lên làm cách mạng. Nhưng vào cuối đời, khi tay không đứng trước vị thượng tế, Đức Giêsu đã nhìn nhận tước vị này, vì nó không còn có thể bị hiểu lầm nữa. Như thế, những gì được tạm thời che giấu, cuối cùng đã được tỏ lộ. Những gì bí ẩn đã được đưa ra ánh sáng. Đức Giê-xu là Ki-tô, nhưng là một Ki-tô chịu đau khổ như người tồi tệ. Còn trong dụ ngôn thứ hai, chiến đấu là mức độ tâm hồn mở ra để đón nhận. Con người càng mở ra thì càng nhận được hồng ân Thiên Chúa. Ai đã có kho tàng đức tin, đức ái, sức mạnh và thái độ sẵn sàng mở ra thì còn nhận được thêm. Còn kẻ nào không mở ra để nhận thêm thì cũng sẽ dần dần mất hết những gì mình có. Điều này cũng có thể được áp dụng trong đời sống thường nhật của con người. Hậu quả hay phần thưởng có được tùy thuộc vào cố gắng hay nỗ lực của một người bỏ ra. Nếu chuẩn bị và cố gắng nhiều, họ sẽ thu thập nhiều. Và ngược lại, nếu chuẩn bị và cố gắng ít, họ sẽ thu thập ít. Quý ông bà và anh chị em thân mến! Với việc ghi lại hai dụ ngôn trong trích đoạn tin mừng hôm nay, kết hợp với việc đọc lại dụ ngôn người gieo giống trong tin mừng hôm qua, giáo hội muốn chúng ta cùng duyệt xét lại thái độ của bản thân khi lãnh nhận và thông truyền giáo huấn của Đức Giê-xu. Cuộc đời của Kitô hữu là những người đã lãnh nhận phép rửa, cũng phải giống như ngọn đèn đã thắp sáng được đặt trên đế. Không được vì bất cứ lý do gì mà che giấu đi, vì khiêm tốn không muốn cho ai thấy ánh sáng của mình, hay vì không dám đương đầu với sức mạnh của bóng tối. Thế giới hôm nay cần ánh sáng của các Kitô hữu, ánh sáng bừng lên xua tan bóng tối của dối trá, hận thù, xa đoạn. Ánh sáng đem lại sự ấm áp của cảm thông, an bình và nâng đỡ. Khi cảm nhận được ánh sáng, người ta sẽ nhận ra được Kitô hữu là ai. Chúng ta phải sống thế nào để dù các sách tin mừng trên khắp thế giới này có bị đốt hết đi, thì người ta vẫn có thể nhìn vào cuộc sống của chúng ta mà chép lại tin mừng đúng từng câu, từng chữ. Lạy Chúa, xin giúp chúng con mở rộng con tim để đón nhận ánh sáng Đức Kitô và trở thành ánh sáng dẫn đưa mọi người đến với Ngài. Amen.
Ngài ơi, cho con lòng cậy trong tình yêu người chân chính, luôn bước theo ngài là ánh sáng muôn đời.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Baghdad, Iraq tiếp tục chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq. Đức Hồng Y Louis Raphael Sacco, thường vụ Công giáo Kande cho biết, giáo hội đang cùng với chính phủ chuẩn bị cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Iraq từ ngày mùng 5 đến mùng 8 tháng 3 tới đây. Trong cuộc phỏng vấn hôm 25 tháng Giêng dành cho Vatican News, Đức Hồng Y Sacco nói, đối với mọi người dân Iraq, đây là một biến cố đặc biệt. Đức Giáo Hoàng sẽ đến để nói với mọi người tại Iraq rằng, chiến tranh và bạo lực đủ rồi, anh chị em hãy tìm kiếm hòa bình, tình huynh đệ và bảo vệ phẩm giá con người. Theo tôi, Đức Giáo Hoàng sẽ mang cho chúng tôi hai điều. Đó là sự an ủi và hy vọng, những điều mà cho đến nay chúng tôi không có được. Vì thế, cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng mang ý nghĩa tâm linh hơn. Trong đó, các yếu tố văn hóa dân gian, lễ hội không chiếm phần quan trọng, vì làm như thế sẽ mất đi ý nghĩa đích thực của cuộc viếng thăm. Cuộc viếng thăm này rất quan trọng đối với các tín hữu Kitô chúng tôi. Tất cả mọi người tại Iraq đang chờ đợi cuộc gặp gỡ với Đức Giáo Hoàng, cả những người Hồi giáo và các tôn giáo khác và các vị lãnh đạo chính quyền. Đức Hồng Y Sacco nhấn mạnh, không có rủi ro nguy hiểm cho Đức Giáo Hoàng vì cuộc viếng thăm. Đức Giáo Hoàng không đến Iraq như một vị quốc trưởng để ký kết các hiệp định kinh tế. Đây là một cuộc viếng thăm mục vụ, và dân Iraq không được quên khía cạnh tôn giáo của cuộc viếng thăm này. Trong cuộc phỏng vấn, Đức Hồng Y Sacco cũng cho biết dân chúng Iraq rất lo âu, phẫn nộ và đau buồn vì hai vụ khủng bố tự sát tại khu chợ Trung ương ở thủ đô Baghdad hôm 20 tháng Giêng, làm cho 32 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Đức Hồng Y nói, những người bị giết là những dân nghèo. Rất tiếc là các vụ tấn công như thế có một mục tiêu chính trị. Những kẻ khủng bố muốn gửi một sứ điệp cho chính phủ Iraq và cho cả tân Tổng thống Mỹ. Họ muốn nói với Tổng thống Biden rằng, không nên quên Iraq và cuộc cấm vận chống Iran. Đức Hồng Y Sacco xác quyết, dù thời điểm khó khăn như thế, dân chúng vẫn tiếp tục hy vọng hòa bình tại Iraq. Họ luôn đặt câu hỏi, bao giờ hòa bình, việc bảo vệ phẩm giá con người sẽ đến, cho dù từ gần 20 năm nay chúng tôi ở trong tình trạng tương tự như vậy, có tình trạng hỗn độn, vô chính phủ. Vì thế, cần phải có thời gian, nhưng trước đó cần phải có thiện chí từ phía các nhà chính trị, nếu không thì sẽ không có hòa bình, cả những nhóm dân quân ở Iraq cũng phải tuân lệnh chính phủ Iraq và chính phủ phải đòi các nhóm dân quân ấy từ bỏ khí giới. Tất cả phải nằm trong tay chính phủ, chứ không phải trong tay các đảng phái chính trị. Từ ngày 26 tháng Giêng năm 2021, các tín hữu Công giáo Iraq bắt đầu 3 ngày ăn chay để cầu nguyện cho cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng và cho đất nước, cũng như để cầu nguyện cho sự hoán cải đối với tình huynh đệ, cho sự chấm dứt trào lưu cực đoan và bạo lực, bày tỏ tình liên đới đối với mọi người. Tin Berlin, Đức Quốc. Phong trào hòa bình của Chúa Kitô Đức kêu gọi Âu Châu giải quyết trại tị nạn. Chủ tịch phong trào Pax Christi hòa bình của Chúa Kitô phân bộ Đức Quốc, Đức cha Peter Concraft, giám mục giáo phận Mainz, kêu gọi Âu Châu tìm một giải pháp nhân đạo cho các trại tị nạn tại Liên hiệp Âu Châu. Tuyên bố hôm 23 tháng Giêng tại khóa họp tên là Emraterhof của giáo phận, Đức cha Concraft nói, chúng ta phải hành động, mỗi người trong khuôn khổ khả năng của mình và không thể phân biệt giữa trách nhiệm của địa phương hay của hoàn cầu, cần để ý tới cả hai bình diện. Đức cha nhắc đến dụ ngôn người Samaritano nhân lành trong phúc âm. Ông giúp đỡ người bị thương nằm bên vệ đường mà không đặt vấn đề lý do tại sao hoặc lỗi tại ai. Đứng trước điều mà Âu Châu có thể thực hiện, đứng trước tình trạng trại tị nạn ở đảo Lesbo bên Hy Lạp, Âu Châu có thể bị tuyên bố phá sản về luân lý. Những ai đối xử với những người tị nạn như vậy đều phản bội niềm tin vốn làm cho Âu Châu đứng vững. Trại tị nạn Moria trên đảo Lesbo của Hy Lạp, nơi Đức Thánh Cha Francisco
cùng với Đức Thượng Phụ Ptolemaios của chính thống đã đến viếng thăm hồi tháng 4 năm 2016. Hồi tháng 9 năm 2020, trại tại đây có 13.000 người di dân và tị nạn sống chen chúc đã bị một loạt các vụ hỏa hoạn tàn phá và nay chỉ còn lại một đống tro tàn. Cho đến nay, tình trạng người di dân tại đây vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Gần đây, có vấn đề 900 người di dân ở trại Lipa, miền Tây Bắc Cộng hòa Bosnia-Herzegovina bị giá lạnh, âm 10 độ C. Họ sống trong tình trạng thê thảm. Theo Caritas Italia, cần chấm dứt các biện pháp mạnh mẽ xua đuổi những người di dân ở biên giới Bosnia và Croatia, đồng thời tái thảo luận về các thủ tục và chính sách di trú của nước Bosnia và vùng này, phát triển một hệ thống bảo vệ hữu hiệu hơn sinh mạng và các quyền của những người đi qua Bosnia hoặc những người xin tị nạn, đề ra những thủ tục mau lẹ hơn để những người di dân có thể tiến vào Liên hiệp Âu Châu mau lẹ và an toàn hơn nhờ những hành lang nhân đạo, nhất là những người trong tình trạng dễ bị tổn thương nhất. Tin Addis Ababa, Ethiopia, phái đoàn công giáo báo động về tình trạng dân chúng tại Tigray. Phái đoàn công giáo Ethiopia viếng thăm miền Tigray, báo động về tình trạng đau khổ của dân chúng tại miền này do cuộc chiến giữa quân đội chính phủ và dân quân địa phương. Miền Tigray ở miền bắc Ethiopia bị quân đội chính phủ tiến quân đánh chiếm nhiều thành phố, chống lại các nhóm quân thuộc mặt trận giải phóng miền Tigray từ ngày 4 tháng 11 năm ngoái. Nhưng cho đến nay, người ta biết rất ít về tình hình địa phương vì hệ thống Internet lúc được lúc không. Các ký giả không được phép đến miền Tigray. Hãng tin Fides của Bộ Truyền giáo truyền đi ngày 25 tháng Giêng cho biết, đoàn công giáo đã viếng thăm miền Tigray từ ngày 12 đến 14 tháng Giêng vừa qua, gặp gỡ các quan chức chính quyền lâm thời của miền này và thảo luận về việc mở một hành lang nhân đạo và cứu trợ dân chúng. Đoàn cũng đã gặp Đức cha Mahin, giám mục công giáo giáo phận Adikrat ở địa phương. Đức cha cho biết hơn 50.000 người di tản vì chiến cuộc đang cấp thiết cần lương thực và các nhu yếu phẩm, lều tạm trú và cả sự hỗ trợ về tâm lý xã hội. Cần cả các giáo chức, các chuyên gia về hành chính và nâng đỡ về hậu cần. Những người di tản không có những dịch vụ thiết yếu như điện, ngân hàng. Hồi đầu tháng Giêng này, sau khi các nhân viên các tổ chức nhân đạo được viếng thăm giới hạn, người ta ước lượng có 4 triệu rưỡi trong số 6 triệu dân miền Tigray cần được trợ giúp cấp thiết về lương thực. Hàng trăm ngàn người bị nạn đói đe dọa. Cả tình trạng những người tị nạn tại Eritrea láng giềng được đón nhận trong các trại Simepa và Hisat cũng đáng báo động vì trại của họ bị hỏa hoạn. Hãng tin Fides cũng nói, có nhiều tin tức chưa được xác nhận về những vụ thảm sát, tra tấn, hãm hiếp, bắt cóc và cướp phá, hoặc phá hủy các thủ bản quý giá trong toàn vùng. Tại miền Tigray, khoảng 95% dân chúng thuộc giáo hội chính thống Ethiopia. Trong những ngày qua, có tin về vụ thảm sát 750 người trong tháng 11 tại một nhà thờ chính thống Đức Bà núi Sion ở Aksum. Nhưng tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ cho biết chưa thể kiểm chứng về tin này. Tin Berlin, Đức Quốc. Hội ký giả công giáo Đức chào mừng sứ điệp của Đức Thánh Cha cho ngày truyền thống. Hội ký giả công giáo tại Đức nhiệt liệt chào mừng sứ điệp của Đức Thánh Cha Francisco công bố ngày 23 tháng Giêng vừa qua để chuẩn bị cho ngày Thế giới truyền thông xã hội năm nay vào ngày 16 tháng 5 tới đây. Hôm 24 tháng Giêng, Chủ tịch Hội ký giả công giáo Đức ông Joachim Frank nhận định Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh đến khuôn khổ kinh tế của công việc báo chí. Tại Đức, chúng tôi cũng nhận thấy công việc của các ký giả nam nữ cũng đang chịu đau khổ vì các biện pháp tiết kiệm. Công việc báo chí tốt đòi phải có thời gian và tài chính để thực hiện những công cuộc điều tra và nghiên cứu tại chỗ, trao đổi với các nguồn tin trong sự tín nhiệm. Nếu báo chí chỉ dựa trên những thông cáo báo chí và những sứ điệp được viết ra trong sự lạnh lùng từ bàn làm việc, thì không thể chu toàn chức năng canh chừng cho xã hội. Ông Joachim Frank nói thêm, cả trong những điều kiện khó khăn, các cơ quan báo chí và nhà xuất bản, đạo cũng như đời, không được tiết kiệm để rồi gây thương tổn cho uy tín và sự đáng tín nhiệm của mình, hoặc lẫn lộn công việc của ký giả với những việc của những người giao tế công cộng. Trong sứ điệp nhân ngày Thế giới truyền thông, Đức Thánh Cha kêu gọi, hãy thực thi công việc ký giả gần với cuộc sống thực tế của người dân. Theo Ngài, nếu vì áp lực của sự tiết kiệm thì tin tức chỉ được sản xuất trước máy vi tính và các mạng xã hội và có nguy cơ tạo nên một sự thông tin sao bản nhau. Hội báo chí Công giáo tại Đức quy tụ hơn 500 ký giả Công giáo. In Caracas, Venezuela, lễ phong chân phước tại Venezuela. Hôm 24 tháng Giêng, Tòa Tổng giám mục giáo phận Caracas, thủ đô Venezuela, cho biết lễ phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa, bác sĩ Gregorio Hernandez Cineros, sẽ được cử hành vào cuối tháng 4 tới đây. Ngày 19 tháng 6 năm ngoái, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận một phép lạ như là chuyển cầu của giáo dân Jose Gregorio Hernandez Cineros, qua đời năm 1919, lúc 55 tuổi. Ông là giáo sư bác sĩ y khoa, tận tụy giúp đỡ các bệnh nhân nghèo. Phép lạ này mở đường cho việc phong chân phước cho vị tôi tớ Chúa. Gregorio Hernandez sinh năm 1864 tại Isnotu, thuộc bang Trujillo, trưởng nam trong 6 anh em, đều bác sĩ tại thủ đô Caracas, và du học thêm tại Paris, Berlin, Madrid và New York. Làm giáo sư đại học, du nhập việc dùng kính hiển vi tại Venezuela và thành lập ghế giáo sư vi trùng học tại Đại học Caracas. Ông hành nghề như một sứ mạng, tận tụy săn sóc những người túng thiếu nhất, dùng tiền lương để mua thuốc men cho họ. Đức tin mạnh mẽ dẫn bác sĩ Gregorio Hernandez đi tu dòng Church tại Atlanta, tỉnh Lucca, Italia năm 1908 khi được 44 tuổi, nhưng vì lý do sức khỏe ông phải trở về Venezuela. Nhưng sau đó, ông trở lại Italia để học thần học, nhưng không theo đuổi công trình này lâu vì bị bệnh. Ông gia nhập dòng ba Phan Sinh tại thế. Trong thời dịch Tây Ban Nha, ông săn sóc các bệnh nhân. Ngày 29 tháng 6 năm 1919, trên đường đi đến một nhà thuốc Tây ở thủ đô Caracas để mua thuốc cho một nữ bệnh nhân già, ông bị tai nạn giao thông và từ trần ít lâu sau khi được trở tới nhà thương cấp cứu, miệng còn kêu cầu Đức Mẹ. Người được phép lạ như là chuyển cầu của bác sĩ Hernandez là một trẻ nữ 13 tuổi tên là Yasuri Otega, bị bắn vào đầu hồi năm 1917. Trong một thông cáo hồi năm ngoái, Hội đồng Giám mục Venezuela nhận định bác sĩ Hernandez không hề dừng bước trước những thách đố dù khó khăn đến đâu, nhưng luôn liên kết chúng với ơn gọi phụng sự Thiên Chúa. Đặc biệt, trong thời kỳ đại dịch coronavirus hiện nay, tin vui về việc phong chân phước cho bác sĩ là một phương thế để củng cố niềm hy vọng, giúp Venezuela vượt thắng tình trạng thiếu thốn và khó khăn mà dân chúng đang phải chịu, đặc biệt là những người nghèo khổ nhất và bị gạt ra bên ngoài lề. Tin Roma, tân giám mục Tehran sẽ tụ phong tại Roma. Sau nhiều năm không có giám mục coi sóc, các tín hữu Công giáo Latin tại Iran sắp có một vị chủ chân mới vừa được Đức Thánh Cha bổ nhiệm và sẽ thụ phong giám mục tại Roma ngày 16 tháng 2 tới đây. Đó là cha Dominic Matteo, người Bỉ, năm nay 58 tuổi, thuộc phó tỉnh dòng Francisco Viện Tu Đông Phương và Thánh Địa, thụ phong linh mục năm 2013 và từng làm bề trên tỉnh dòng Bỉ, giám đốc đền Thánh Anton Padova ở thủ đô Brussels, và là tổng cố vấn của dòng ở Roma. Ngày 8 tháng Giêng, cha được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm tổng giám mục giáo phận Tehran, Isfahan của Công giáo Latin ở Iran. Tại Iran, có tổng cộng nửa triệu tín hữu Kitô trên tổng số gần 82 triệu dân cư, trong đó 90% theo Hồi giáo Shiite và hơn 5% theo Hồi giáo Sunnite. Số tín hữu Công giáo vào khoảng 22.000 người, thuộc các nghi lễ như Kande, Armeni và Latin, phần lớn là người Âu và người Mỹ Latin làm việc tại Iran. Theo khoản số 13 của Hiến pháp Iran, các tín hữu Kitô được tự do hành đạo trong sự tôn trọng các luật lệ Hồi giáo. Các Kitô hữu cũng có đại diện tại Quốc hội. Đức cha Matteo sẽ được truyền chức giám mục ngày thứ Ba 16 tháng 2 tại Vương cung Thánh đường 12 Tông Đồ ở trung tâm Roma, thuộc dòng Francisco Viện Tu, và đây cũng là trụ sở bề trên tổng quyền của dòng. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Asia News vừa qua, Đức cha cho biết, việc loan báo bổ nhiệm một tổng giám mục cho các tín hữu Công giáo Latin ở Iran sau vài năm chống tòa đã được đón nhận tích cực. Quyết định này là câu trả lời chín muồi của tòa thánh để đến với các tín hữu Công giáo Latin tại một miền được coi là ngoại ô rất xa xôi của thế giới.
Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Gia đình là ngôi trường đầu tiên dạy các đức tính nhân bản. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong sớm hồi, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình tôn giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho các người văn minh tình thương. Gia đình tôn giáo hãy xây nền văn hóa tự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Vào khoảng năm 1927, tại làng Bath, bang Michigan, Hoa Kỳ, đã xảy ra một vụ tàn sát trong trường học, làm chết nhiều người. Hung thủ là ông Andrew Coho, một nông gia từng là thành viên của hội đồng giáo dục trong làng. Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối việc tăng thuế thổ trạch để lấy tiền mở mang ngôi trường. Chính vì thế mà quan hệ của ông với ông chủ tịch hội đồng giáo dục trong làng trở nên tồi tệ. Thêm vào đó, ông Coho không thành công trong việc làm ăn. Ông không đủ tiền để trả nợ, cho nên bị ngân hàng đưa ra tòa để tịch thu tài sản. Ông Coho đổ tội cho việc tăng thuế khiến cho gia đình ông phá sản. Trong bước đường cùng, người đàn ông đã lén đem chất nổ vào trường và giật sập ngôi trường, khiến cho 38 học sinh và 7 giáo viên thiệt mạng. Chính ông cũng chết trên chiếc xe chở chất nổ. Đây là vụ tàn sát trong trường học giết nhiều người nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trước khi châm ngòi vào chất nổ, ông Coho cũng đã giết ông chủ tịch hội đồng giáo dục của làng, hạ sát vợ mình, rồi đốt hết căn nhà của mình. Điều đáng chú ý là trước khi bắt tay vào hành động sát nhân, ông Coho đã khắc vào một tấm bảng nhỏ hàng chữ như sau. Người ta biến thành tội phạm, chứ không ai sinh ra đã là tội phạm. Quả thật, ông Coho đã giết người là để trả thù cho sự thất bại trong công việc làm ăn của mình. Những kẻ yếu đuối thường chút trách nhiệm lên người khác. Câu chuyện của ông Coho có lẽ cũng thường được lặp lại trong xã hội Hoa Kỳ. Dạo tháng 4 năm 1999, hai học sinh của trường trung học Columbine thuộc bang Colorado đã xách súng đến trường, bắn xối xả vào người khác, sát hại 13 người rồi tự sát. Lý do khiến hai cậu học sinh này trở thành sát nhân là bởi vì cảm thấy không được các bạn kính trọng. Sau đó tại thành phố Montreal, Canada cũng đã xảy ra một vụ giết người tương tự. Kim Bezin, một thanh niên 25 tuổi, cũng đã xách súng vào trường trung học, nã đạn vào đám đông, khiến cho một nữ sinh thiệt mạng và nhiều người bị trọng thương. Người thanh niên này giết người, chỉ vì muốn thỏa mãn tính hiếu sát của mình mà thôi. Anh muốn tự tử, nhưng lại muốn mọi người phải chú ý đến mình. Trong mạng lưới do anh tự làm ra, có nhiều bức hình cho thấy anh ăn mặc kỳ lạ, trên tay có đeo súng và cầm dao. Trong một bức hình khác, anh ghi như sau: sống nhanh, chết trẻ, để lại một thi hài rách nát cả tơi. Trong một thông điệp khác, anh nhắn gửi: đời giống như một trò chơi điện tử, có ngày mày sẽ chết. Cuộc điều tra cho biết người thanh niên này rất thích các trò chơi điện tử, đặc biệt các trò chơi có bắn giết. Cũng giống như trong các sự kiện xã hội và lịch sử khác, người ta không thể đưa ra một nguyên do duy nhất để lý giải về các vụ bắn giết trong các trường học. Có biết bao nhiêu nguyên cớ tích tụ lại biến một con người thành kẻ sát nhân. Dĩ nhiên, những kẻ phạm tội ác phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, nhưng cả xã hội cũng phải tìm hiểu xem tại sao xảy ra những vụ giết người xem ra vô nghĩa lý như thế. Có thể nói, trong các xã hội Tây Phương, nhất là tại Bắc Mỹ, con người đang phải sống trong một bầu khí bạo động. Súng được bán ra một cách dễ dàng, súng cũng được mua một cách dễ dàng. Bên cạnh đó, các môn giải trí, từ phim ảnh tới trò chơi trẻ con, cũng đề cao bạo động. Không cần phải có các nhóm khủng bố trong xã hội, bầu khí đầy bạo lực cũng đủ để khiến cho con người phải luôn sống trong sợ hãi. Nhà ở phải có hệ thống báo động, trường học cũng phải được trang bị bằng máy dò vũ khí. Có lẽ không có nạn khủng bố nào đáng sợ hơn là cảnh đi ra khỏi nhà là lo mất trộm, mở cửa vào nhà thì lo có kẻ gian ẩn nấp. Cảnh cha mẹ phải đưa con em tới trường mỗi ngày hẳn cũng nói lên cái tâm trạng sợ hãi ấy. Ngoài xã hội, nhất là trong trường học, dĩ nhiên, người ta luôn dạy cho học sinh những đức tính như trung tín, thật thà, trọng danh dự, có lòng nghĩa hiệp, trọng kỷ luật, tuân thủ luật pháp, sống công bình và thương yêu người đồng loại. Nền văn minh nào của nhân loại cũng đều nhấn mạnh tới những bài học nhân bản ấy. Tuy nhiên, xã hội và học đường không bao giờ có thể thay thế cho gia đình. Gia đình mới thực sự là môi trường đầu tiên, trong đó con người học biết tập thành các đức tính nhân bản và sống cho ra người. Ngày nay, cha mẹ chú trọng quá nhiều đến sự phấn đấu, cạnh tranh, học vị, sự thành công. Tất cả mọi lớp phụ đạo mà cha mẹ thúc ép con em phải tuân thủ, cho thấy ý chí của cha mẹ muốn cho con thành công trong học vấn hơn là sống cho ra người. Cha mẹ xem ra chú trọng đến sự thành công của con cái hơn là sự thành nhân của chúng. Họ ít dạy cho trẻ con kính trọng người khác và sống hòa nhã với mọi người. Những thói quen dạy trẻ em chào kính, thưa gửi, kính trên nhường dưới, vốn là nền tảng của luân lý khổng mạnh, rất được người Á Đông xem trọng. Đó là những cách tập cho trẻ em lớn lên biết kính trọng người xung quanh, trước khi học cách làm sao cạnh tranh để giành phần thắng về cho mình. Đời không phải là một trò chơi điện tử. Trong trò chơi điện tử, lúc nào ta cũng phải nhanh tay lẹ mắt để giết địch thù. Nếu không, ta sẽ bị giết. Nhưng trong xã hội loài người, chúng ta không nhất thiết phải xem mọi người là kẻ thù phải tiêu diệt. Trái lại, loài người có văn minh tiến bộ là nhờ có sự cộng tác giữa người với người. Loài người sống với nhau không chỉ có cạnh tranh. Giá trị của con người không chỉ được cân lường bằng học vị, sự thành công, bằng số của cải tích lũy được, hay bằng vô số những hư danh do chính con người tạo ra. Một quốc gia trong đó, cuộc sống của người dân thực sự có giá trị, không hẳn được đo bằng tổng sản lượng nội địa, mà bằng chính hạnh phúc của con người. Chẳng có nhà nước nào có thể mang lại hạnh phúc cho con người. Hạnh phúc chỉ có thể xuất phát từ trong lòng con người, chứ không do những thứ từ bên ngoài quyết định. Hạnh phúc chỉ có được khi con người biết sống hài hòa với mọi người xung quanh. Niềm hạnh phúc ấy, con người cũng chỉ có thể nếm được trước tiên trong gia đình mà thôi. Thay cho lối sống coi trọng tiền của, địa vị, chức quyền, tiếng tăm, thay vì đề cao sự cạnh tranh để đắc thủ của cải hoặc hư danh, cha mẹ cần phải dạy cho con biết sống cho ra người trước đã. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một hiểu đề sống đức tin tuần này, Linh Mục Du Xe Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài các tôn giáo cổ truyền trong những thế kỷ đầu tiên của Hội Thánh.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng ta đang tìm hiểu khung cảnh xã hội của Hội Thánh trong các thế kỷ đầu tiên để hiểu các vấn đề và các giáo phụ phải đương đầu. Trong hai bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày tương quan giữa Kitô giáo với đạo Do Thái. Từ hôm nay, chúng ta tìm hiểu các tôn giáo cổ truyền trong Đế quốc Roma. Trên đường truyền giáo, các thánh tông đồ gặp các tín đồ thuộc nhiều tôn giáo khác nhau. Phải chăng các tôn giáo này đến chữa đất đã dọn sẵn để đón nhận tin mừng, hay là những đá sỏi cản trở tin mừng? Câu trả lời không đơn giản. Một đa phần nhận rằng tình trạng tôn giáo thời đó đã tạo cơ hội thuận lợi cho việc đón nhận tin mừng, và nó khao khát bởi đấng cứu tinh. Đã khác, tin mừng của Đức Kitô có nhiều điểm trái ngược với tín ngưỡng cổ truyền, vì thế không thể chấp nhận. Chúng ta có thể lấy một thí dụ của ông Phaolô tại Athens. Thánh tông đồ nhìn thấy các tôn giáo tại đây là cửa ngõ dẫn đến tin mừng. Các tín đồ chăm chú theo dõi diễn văn của thánh Phaolô. Thế nhưng, tới khi đụng tới chuyện thân xác con người sống lại, họ đứng lên ra về vì cho rằng ông Phaolô nói nhảm. Lý do là, theo họ, thân xác là nhà tù của linh hồn. Muốn được hạnh phúc, linh hồn cần phải được giải thoát ra khỏi thân xác. Như vậy, nếu thân xác được sống lại, thì con người sẽ chỉ thêm khổ, chứ đâu được sung sướng gì. Tại Ephesus, ông Phaolô gặp một sự chống đối khác của các tôn giáo. Nhưng lần này không phải vì lý do đạo lý mà vì lý do kinh tế. Khi thấy các tín đồ bị lôi cuốn vào lời giảng của ông Phaolô, các người thờ bạc lúc tượng thần Artemis sợ rằng sẽ bị thất nghiệp, nên xúc động quần chúng để trục xuất ông ta. Sách Tông đồ Công vụ chương 19 câu 27. Một vấn đề nữa mà thánh Phaolô phải giải quyết các tín đồ tại Corinto là để tham dự vào các buổi cúng tế. 1 Corinto chương 8 câu 1 câu 12, chương 10 câu 14 29. Dù sao, khi nghiên cứu các tôn giáo ở trong Đế quốc Roma, các sử gia không chỉ lưu ý tới vấn đề tìm hiểu xem các tôn giáo ấy đã chuẩn bị cho các tín đồ hay là gây trở ngại cho việc đón nhận khi tôn giáo, nhưng cũng muốn phân tích ảnh hưởng của chúng đối với cách diễn tả đức tin, phụng tử, luân lý của tín đồ giáo nữa. Duy có điều là các tôn giáo ấy không phải là một khối thống nhất, nhưng gồm những nguồn gốc khác nhau. Chúng ta sẽ trình bày bốn điểm. Thứ nhất, các thần linh địa phương. Thứ hai, quốc giáo. Thứ ba, các tôn giáo quyền quý. Thứ bốn, chiêm tinh bói toán. Các thần linh địa phương. Trong toàn quận đế quốc Roma rộng lớn, người ta ghi nhận có rất nhiều thần linh khác nhau. Ngay từ trước kỷ nguyên Kitô giáo, với các cuộc giao dịch thương mại, chính trị, quân sự, các thần linh của một địa phương đôi khi cũng được xuất cảng sang vùng khác, hay được tập trung vào các đền bạc thần Pantheon. Nhiều khi những lần chuyển dịch cũng làm biến thái bản chất của một thần linh, từ biểu tượng động vật sang biểu tượng hình nhân, hoặc từ nam thần sang nữ thần, hoặc từ hung thần sang hổ thần. Thực ra từ nhiều thế kỷ trước Kitô giáo đã có nhiều chuyên gia Hy Lạp chế giễu các thần linh, vì họ nhận thấy nhiều vị thần chẳng qua chỉ là các hiện tượng thiên nhiên khiến cho con người khiếp sợ. Jupiter là thần sấm sét, Poseidon là thần bão táp, hoặc là sự phóng xạ các bản năng của con người. Aphrodite thần ái tình, Mars thần chiến tranh, các bồng nhộng thờ thần Dionysio. Tuy nhiên, những tư tưởng đó không gây ảnh hưởng trong đám người dân. Sách Tân Đồ Công Vụ kể lại người dân tại Lystra sau khi thấy ông Phaolô chứa một người bại dân, thì nghĩ tới chuyện thần linh sáng thế và tên ông là thần Hermes. Trong Đồ Công Vụ chương 14, câu 11-12. Quốc giáo. Tại sao thầy khổ? Tôn giáo không những chỉ mang lại cho con người cách giải đáp cho vấn đề nhân sinh, mà còn là yếu tố liên kết nhân dân nữa. Tôn giáo là biểu tượng của sự đoàn kết xã hội. Điều này quá rõ đối với dân tộc Do Thái, nếu mà sự sống còn của dân tộc gắn liền với việc tôn thờ Thiên Chúa và tuân giữ đạo đức. Tại các đô thị của Hy Lạp, người ta cũng nhận thấy hiện tượng tương tự. Đàn rằng mỗi người có quyền tự do thờ phượng vị thần nào mà mình tin tưởng, nhưng mà các thành phố xây dựng một ngôi đền cho vị thần hoàng. Đến ngày lễ hội của vị này, tất cả mọi công dân có nghĩa vụ tham gia để cầu cho quốc thái dân an. Thí dụ thần Dionysus và Athena ở thành phố Athens, thần Zeus ở Olympia, thần Apollo ở Delos, thần Artemis ở Ephesus. Hiện tượng như vậy cũng xảy ra ở trong đế quốc Roma. Nhà cầm quyền tôn trọng tín ngưỡng của mỗi địa phương và sẵn sàng xây cất một ngôi đền quan thần tại chủ đô. Đồng thời nhà cầm quyền yêu sách phải tuân giữ một nghi lễ dành cho hoàng đế được phong thần. Nghi lễ này là biểu tượng của sự thống nhất trong đế quốc cũng như của quyền lực hoàng đế. Được phong thần với nhà vua bắt đầu từ Ai Cập, các pharaoh rồi lan sang Hy Lạp, hoàng đế Alexandro đã được ví như là con trời. Các hoàng đế Roma cũng mang cái hiệu là cứu tinh tại ân nhân, bởi vì họ đã mang lại an bình thịnh trị cho thế giới. Hoàng đế Octavio, sau khi chấp nhận cho Cesare được phong làm thần, thì cũng được hưởng chức thiên tử và tạc tiên đế. Hoàng đế Nero đã cho tạc hình cho các đồng tiền, như là thần Apollo. Hoàng đế Domitiano thảo các chiếc chỉ có lời mở đầu như sau: Đức Chúa chúng ta chuyển như sau, và cái dân tượng của mình tại trung tâm các thành phố lớn. Trước đây các người Do Thái đã gặp khó khăn khi phải tham dự vào các buổi tế tự công cộng. Họ xin được miễn chuẩn và thay thế bằng nghi lễ dân tại đền Jerusalem để cầu nguyện cho hoàng đế. Lúc đầu khi các Kitô hữu còn được đồng hóa với một nhóm của Do Thái giáo thì cũng được hưởng đặc ân nói trên, nhưng tới khi họ tách ra thành một cộng đoàn riêng thì không còn được miễn chuẩn nữa. Chỉ nhìn các Kitô hữu không chịu tùng phục luận này, bởi vì họ tin xưng rằng duy một mình Đức Kitô mới là vua các chúa, chúa các chúa, như chúng ta đọc sách trong sách Khải Huyền, chương 17 câu 14, chương 19 câu 16. Thứ ba, chiêm tinh bói toán. Quan chiêm tinh bói toán bắt đầu từ Babylonia và lan tràn khắp cả đế quốc Roma. Người ta tin rằng số mệnh con người được quyết định trên các hành tinh và ngôi sao. Không phải các nhóm bình dân rốt nát, mà cả các cấp tầng lớp thượng lưu cũng tin theo tướng số. Thậm chí hoàng đế Tiberio đã lơ là để cúng tế các thần linh, bởi vì cảm thấy ít lợi chi nữa, xét về mọi sự việc đã được định đoạt đâu đó ở trên các tin tú rồi. Bởi vậy, nhiều hoàng đế và tướng lãnh trước khi xuất trận, thay vì dân lễ tế cầu khẩn thần linh phù hộ, thì đi tìm cách giải sấm ván điểm. nên biết là số mệnh có lúc cũng được ví như thần linh, thần hạ, thần may hay là thần hết, thần xui hay là thần rủi. Thứ bốn, các tôn giáo huyền bí. Giữa lúc con người sắp rơi vào tuyệt vọng trước số mệnh khắc nghiệt vũ phận, thì may thay họ tìm được một lối thoát do các tôn giáo huyền bí mang lại. Theo nguyên ngữ, cách huyền nhiệm Mysteria chỉ có nghĩa là nghi thức tôn giáo. Tuy nhiên, trong các tôn giáo huyền bí, nó ám chỉ nghi thức bí mật, chỉ hé mở cho những ai đã khai tâm nhập đạo. Các tôn giáo huyền bí mang nhiều hình dạng khác nhau tùy tình vùng, nhưng đồng thời cũng dễ lan tràn sang các vùng khác. Đại Eleusis bên Hy Lạp, giờ Dionysio gốc từ Castasia, đại Isidis Osidere từ Ai Cập, và tất cả những đạo đó đều để lại dấu tích tại đô thành Tô Mạc. Một yếu tố chung của các tôn giáo này là niềm tin của một vị thần đã chết và sống lại. Người tín đồ có thể kết hợp với vị thần đó nhờ lễ nghi khai tâm, mang lại bảo đảm cho sự trường sinh bất tử. Nhờ sự che chở của vị thần đó, tín đồ hy vọng thoát khỏi định mệnh khắc nghiệt của vũ trụ dưới quyền điều khiển của ma quỷ. Chẳng hạn như đạo thờ Mithra, thần mặt trời gốc từ Ba Tư, đã giới thiệu vị thần này như là vị cứu tinh có khả năng giải thoát con người khỏi lòng kiềm tỏa của các tín đồ. Cũng nên biết là các tôn giáo này không được bệnh chứng rộng lớn. Các tín đồ bao gồm hàng triệu lưu học thức. Đám bình dân hầu như không thể nào gia nhập các tôn giáo này. Một phần bởi vì họ không đủ kiến thức để thấu hiểu đạo lý huyền nhiệm. Một phần vì họ không đủ tiền để trả lệ phí ghi danh. Mà khác, nhiều môn phái từ chối không chấp nhận nữ giới là cổ tiên. Các tầng lớp không được thu nhận vào các tôn giáo huyền bí, chỉ còn cách là tìm về ma thần bổ trú để tìm sự che chở.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Suốt cả cuộc đời, con đã tìm kiếm Chúa, chính nhờ lời Ngài, con vững niềm tin yêu. Tin Chúa lấy đi băng vải che mắt con, để con chiêm ngưỡng những điều kỳ diệu của Ngài. Khắp mọi nẻo đường, con ước nguyện tin hát, Chúa hằng trợ lực soi sáng đường con đi. Xin Chúa giúp con mở lòng luôn lắng nghe, từng khi đi Chúa sống trọn đời Ngài mỗi ngày. Lắng nghe lời Chúa khiến con gieo mừng hoan hỷ. Lắng nghe lời Chúa con luôn tìm thấy niềm vui. Lời Ngài tặng ban giúp con trọn đời yêu mến. Với tâm hồn bé nhỏ con sống theo ý Chúa ta.
Ai trong chúng ta cũng nhận thấy rằng, ngày nay tri thức khoa học đang lên ngôi. Vì thế, việc con người xác định mục đích tối hậu trong việc sở hữu kiến thức là điều cần phải suy xét. Bất cứ dự án giáo dục hay con đường phát triển nào cho người trẻ, tất nhiên phải bao gồm việc huấn luyện về giáo lý và luân lý Kitô giáo. Thật quan trọng để ghi nhận rằng, nó có hai mục tiêu. Một là sự khai triển lời rao giảng tiên khởi, tức kinh nghiệm nền tảng về việc gặp gỡ Thiên Chúa qua cái chết và sự sống lại của Đức Giê-xu. Hai là sự phát triển trong tình huynh đệ, trong đời sống cộng đoàn và trong phục vụ. Những tư tưởng trên của Đức Thánh Cha đã được họa lại rõ nét qua con người và cuộc đời của Thánh Thomas Aquino, người được mệnh danh là Tiến sĩ Thiên Thần. Cùng chiêm ngắm và cầu nguyện với Ngài, để chúng ta biết tìm đúng nơi mà kín múc nguồn lực của sức mạnh tri thức. Thánh Thomas Aquino, sinh năm 1226, trong một gia đình công tước có 9 người con ở miền Nam nước Ý. Lâu đài của gia đình Thomas tọa lạc ở Rocca Secca, phía bắc núi Cassino, nơi các đan sĩ biển Đức lưu ngự. Từ thuở bé, cậu đã tha thiết đi tìm Chúa, nên cậu đến đan viện để được giáo dục. Song thân của Thomas hy vọng rằng, một ngày kia, Thomas sẽ trở thành viện phụ dòng biển Đức. Vì thế, khi lên 6 tuổi, Thomas Aquino đã được gửi đến đan viện để học. Lên 18, Thomas được đưa đến Napoli để hoàn tất việc học. Ở đó, ngài đã gặp một nhóm tu sĩ dòng Đa Minh. Lúc đó, Thánh Đa Minh, đấng sáng lập dòng, hiện vẫn còn sống. Thomas biết rõ mình muốn trở thành một linh mục, sống đặc sủng của Thánh Đa Minh, hăng say phục vụ lời Chúa. Ngài cảm thấy mình được kêu gọi gia nhập vào nhóm các tu sĩ Đa Minh này. Thomas Aquino có được những khởi đầu tốt về khoa học tự nhiên và luận lý. Hơn nữa, ngài cũng có rất nhiều tác phẩm lớn về thần học như Dây Xích Mạ Vàng, Tổng Luận Chống Lại Kẻ Ngoại, Phụng Vụ Về Thánh Thể, Dẫn Giải Các Tác Phẩm Của Aristotle, Đức Tin Vào Chúa Ba Ngôi, và đặc biệt là tác phẩm vĩ đại Tổng Luận Thần Học. Những năm trong độ tuổi tứ tuần, ngài ở Paris để bảo vệ tính hợp pháp của dòng mới được Hội Thánh chấp nhận, cũng như tính chính thống riêng của đường hướng triết học và thần học, khi được Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 10 mời trong tư cách cố vấn tham dự công đồng đại kết thứ 2 tại Lyon. Tuy nhiên, trên đường tới cuộc họp, Thomas Aquino đã ngã bệnh. Ngài phải nghỉ lại nơi tu viện Forza Nova và đã qua đời tại đây vào ngày 7 tháng 3 năm 1274, lúc 48 tuổi. Đức Giáo Hoàng Gioan 22 phong thánh cho ngài năm 1323 và Đức Giáo Hoàng Gregorio phong ngài lên hàng tiến sĩ hội thánh năm 1567. Thánh Thomas Aquino được gọi là người khôn ngoan trên tất cả các thánh và người thánh nhất trên các kẻ khôn ngoan. Thiên Chúa đã tạo nên ngài thành một mẫu gương kỳ diệu trong việc tìm kiếm một đời sống thánh thiện và tình yêu đối với khoa học thánh. Ngài là một mẫu gương tuyệt vời cho người đang tìm kiếm tri thức và cho mỗi người chúng ta. Quả thật, hãy tìm cơ hội để làm mới lại và đào sâu tri thức và kinh nghiệm cá nhân về tình yêu của Thiên Chúa bằng nhiều những cách khác nhau, bằng chứng từ, bằng những bài hát, những khoảnh khắc tôn thờ, bằng việc suy niệm lời Chúa, và ngay cả bằng việc sử dụng mạng xã hội một cách trí tuệ. Và như Thánh Thomas đã học dưới chân Thánh Giá, người trẻ cần biết đào sâu tri thức và hiểu rõ cội nguồn tri thức là chính Chúa, biết đặt việc cầu nguyện và chiêm niệm làm trung tâm, biết theo gương Chúa Giêsu là mục tiêu đời sống của mình. Quả thật, đấng chịu đóng đinh vào thập giá là quyển sách mà thánh nhân rút tỉa mọi nguồn khoa học của mình. Ngài nói, người ta chỉ truyền đạt cho kẻ khác điều mà họ đã suy niệm. Ngài cũng động viên các sinh viên của mình rằng, không một mẫu gương nhân đức nào mà lại không có nơi thập giá. Nếu anh muốn tìm một mẫu gương bác ái, một gương kiên nhẫn, một gương khiêm nhường, hãy nhìn lên thập giá. Lạy Chúa, nhân loại hôm nay, cách riêng là các người trẻ luôn mải mê tìm kiếm khoa học và tri thức trần gian. Xin cho mỗi người chúng con biết luôn tìm Chúa, ngang qua những tiến bộ khoa học, và như Thánh Thomas Aquino, xin giúp chúng con yêu mến mầu nhiệm thánh giá, để kiếm múc nguồn sức mạnh tri thức là tình yêu của Chúa. Amen.
Chúa thực là đường, chân lý và sức sống, sức mạnh lời Ngài đã biến đổi riêng con. Lời Chúa dẫn con bình an bước đi, và luôn hăng hái rao truyền lời Ngài khắp nơi. Lắng nghe lời Chúa, tim con reo mừng hoan hỷ. Lắng nghe lời Chúa, con luôn tìm thấy niềm vui. Lời Ngài tặng ban, giúp con trọn đời yêu mến. Với tâm hồn bé nhỏ, con sống theo ý Chúa to bày. Lắng nghe lời Chúa, con luôn tìm thấy niềm vui. Lời Ngài tặng ban, giúp con trọn đời yêu mến. Với tâm hồn bé nhỏ, con sống theo ý Chúa cho bày. Với tâm hồn bé nhỏ, con sống theo ý Chúa cho bày.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.